Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 2 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Họp giao ban chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Nữ doanh nhân thành công từ sự nỗ lực và niềm đam mê khởi nghiệp.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 1 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp giao ban với các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng tham dự họp có lãnh đạo một số phòng ban đơn vị chức năng của thành phố. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Theo đó, đến nay thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận 5 nội dung thực hiện chuyển đổi số, gồm xây dựng trung tâm điều hành thông minh, giao thông thông minh, kiểm soát an ninh trật tự, xã hội thông minh, lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng, hệ thống dữ liệu dùng chung của các cơ quan đảng, chính quyền từ thành phố đến phường xã và các đơn vị trực thuộc để xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, giải pháp thực hiện và khái toán kinh phí thực hiện với từng hạng mục cụ thể trong giai đoạn 2021-2025. Đối với nội dung này, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung hoàn thiện kế hoạch để đảm bảo vừa tận dụng được hệ thống hạ tầng công nghệ sẵn có, vừa đầu tư theo hướng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số, để trình tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với nhiều nội dung quan trọng khác, gồm tiến độ thực hiện phương án thu tiền sử dụng đất năm 2021, tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tiến độ triển khai thực hiện hai dự án ODA sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, tiến độ giải quyết các nội dung liên quan đến hai dự án BT là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di tích lịch sử Thanh niên Xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và dự án đầu tư xây dựng đường Thanh niên Xung phong theo hình thức PPP, hợp đồng BT, v.v.
Ngày 2 tháng 4 tại nhà văn hóa tổ dân phố Đông, Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đại diện các cơ quan tổ chức đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 82 cử tri tổ dân phố Đông, phường Đồng Bẩm. Sau khi nghe triển khai các nội dung liên quan đến quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác của 6 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri tổ dân phố Đông đã có nhiều ý kiến tâm huyết và bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là những cá nhân tiêu biểu được cơ quan đơn vị chính quyền địa phương tín nhiệm giới thiệu. Các cử tri khẳng định 6 ứng cử viên xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết và những động viên chia sẻ của cử tri. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đoàn kết nhất trí cao của nhân dân để làm động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu 6 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 1 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh tổ chức đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. dự đại hội có 90 đại biểu đại diện cho 1.700 hội viên phụ nữ trong toàn phường. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Tân Thịnh tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức hoạt động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 100% các chi hội lựa chọn và đăng ký thực hiện các mô hình hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện của địa phương. 100% gia đình hội viên phụ nữ triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, trong đó có trên 1.500 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động và đạt gia đình văn hóa bằng gần 89%. Trong nhiệm kỳ đã có 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ thoát nghèo, thoát cận nghèo, có cuộc sống ổn định, phối hợp vận động ủng hộ xây dựng hai nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Hội phụ nữ phường đã duy trì phát triển hoạt động team trên địa bàn. Hàng năm team đã hỗ trợ vốn cho 285 lượt thành viên vay với tổng số vốn gần 3 tỷ đồng. Đại hội đã đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2026 là nâng cao vai trò của tổ chức hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng phường Tân Thịnh phát triển văn minh, giàu đẹp. Đồng thời đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá cùng các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu 15 chị vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 2 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quan Triều tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Quan Triều đã có bước phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức hoạt động. Các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh. Hội đã duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ như 12 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2017-2022, tiếp tục duy trì nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 30 hội viên vay vốn với số tiền trên 900 triệu đồng, vay trên 760 triệu đồng từ Quỹ Team chi nhánh Thái Nguyên và gửi tiết kiệm trên 850 triệu đồng với gần 130 hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới trên 470 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 1.600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi hội cơ sở. Với mục tiêu nâng cao vai trò của tổ chức hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng phường Quan Triều phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hàng năm hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Ngày 1 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ bảo vệ Hoàng Nam có địa chỉ tại đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ bảo vệ Hoàng Nam được thành lập tháng 4 năm 2018, chuyên ngành chính là kinh doanh dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện công ty có 135 lao động. Năm 2020, doanh thu của công ty đạt trên 7,3 tỷ đồng. Lương bình quân của người lao động đạt trên 4,5 triệu đồng một người trên tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 600 triệu đồng. Công đoàn cơ sở công ty được thành lập gồm 30 đoàn viên. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao quyết định và hoa chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời gồm 7 đồng chí. Việc thành lập tổ chức công đoàn trong công ty nhằm tạo điều kiện cho người lao động có tổ chức sinh hoạt, học tập, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động công ty, cũng như góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.
Ngày 1 tháng 4, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức đoàn cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa nhi đến khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 785 cháu của trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Tại buổi khám bệnh, các bác sĩ đã tiến hành khám ngoại nhi sàng lọc và nhi tổng hợp như khám mắt, răng, miệng, cân nặng, chiều cao, đo nhịp tim, tư vấn dinh dưỡng, v.v. Kết quả kiểm tra sức khỏe của các trẻ sẽ được cán bộ y tế của bệnh viện ghi chép cụ thể trong sổ theo dõi sức khỏe và được bộ phận y tế nhà trường kết hợp với giáo viên các lớp thông báo đến phụ huynh. Đối với những em mắc bệnh đã được thông báo đến từng cha mẹ hoặc người giám hộ về tình hình sức khỏe học sinh, có kế hoạch chăm sóc và hẹn đến khám lại tại bệnh viện cho các cháu để có biện pháp can thiệp kịp thời. Ngoài khám sức khỏe định kỳ cho các bé, đoàn còn tư vấn cho đội ngũ giáo viên về phương pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, cách phòng chống các bệnh học đường như bệnh hô hấp, răng miệng, chế độ dinh dưỡng, đặc biệt quan tâm tuyên truyền phòng chống các bệnh lý hay lây lan trong mùa hè.
Ngày 1 tháng 4, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên ra quân tuần tra xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Ngày đầu ra quân, đội đã thực hiện tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1B, đoạn đi qua địa bàn thành phố. Qua tuần tra, đội đã xử lý 8 trường hợp vi phạm, trong đó 3 trường hợp quá tải, 3 trường hợp đi vào đường cấm, 1 trường hợp dừng đỗ không đúng nơi quy định, 1 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 9 triệu đồng. Theo kế hoạch, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở hàng quá tải trọng và quá khổ giới hạn. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, đội thực hiện việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị qua địa bàn thành phố được phân cấp như quốc lộ 1B, đường Thống Nhất, Cách mạng tháng 8, Phan Đình Phùng, Việt Bắc, Bắc Cạn, Dân Tự Minh, Quang Trung, v.v.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về giá cả thị trường, hoạt động của các câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài viết về một tấm gương doanh nhân tiêu biểu thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo in. Đó là chị Đặng Thị Thái, giám đốc công ty cổ phần quảng cáo in Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên qua bài viết Nữ doanh nhân thành công từ sự nỗ lực và niềm đam mê khởi nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xuất phát từ chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, tháng 10 năm 2018, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thành lập câu lạc bộ với tên gọi Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Trải qua hơn 2 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ 40 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã thu hút được 60 thành viên tham gia sinh hoạt. Thành viên của câu lạc bộ đều là những doanh nhân doanh nghiệp trẻ mới tham gia thương trường nên kinh nghiệm còn hạn chế. Để hỗ trợ các thành viên, Ban chấp hành câu lạc bộ thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chiến lược marketing, quản trị nhân sự, pháp luật doanh nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ các thành viên, câu lạc bộ còn hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của các thanh niên sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh thông qua các diễn đàn, thắp lửa và kết nối khởi nghiệp và cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, v.v. Qua đó, nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như dự án chợ phiên, dự án viên nén từ rơm, v.v. Thời gian tới, câu lạc bộ phấn đấu thu hút thêm 60 thành viên, tiếp tục hỗ trợ các thành viên tham gia liên kết, hợp tác sản xuất với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên thông qua các diễn đàn, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, từng trải qua nhiều vị trí công tác, chị Đặng Thị Thái hiện là giám đốc công ty cổ phần quảng cáo in Thái Nguyên có địa chỉ tại số 186 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, trở thành một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên khi bản thân chị đã luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng từ niềm đam mê khởi nghiệp để chạm đích thành công như ngày hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với chuyên ngành kinh tế, chị Đặng Thị Thái tự tin bắt đầu khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp khi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng Hà, nhà phân phối chính thức các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật mang nhãn hiệu Xerox, Duplo, Panasonic, Oshida, Olivetti và còn nhiều hãng thiết bị văn phòng nổi tiếng khác tại miền Bắc Việt Nam. Sau 2 năm gắn bó, chị tiếp tục thử sức mình ở lĩnh vực quản lý taxi tại Thái Nguyên. Đến năm 2009, chị làm việc tại công ty cổ phần in Thái Nguyên. Từ đây, ước mơ và niềm đam mê khởi nghiệp trong chị ngày càng lớn dần. Sau gần 8 năm làm tại đây, chị đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh và quyết định thành lập công ty riêng vào năm 2015 với tên gọi Công ty Cổ phần Quảng cáo in Thái Nguyên, đơn vị chuyên thiết kế nhận diện thương hiệu, thi công biển hiệu quảng cáo, in ấn. Trao đổi thêm với chị được biết, thời gian đầu khi công ty mới thành lập và đi vào hoạt động, chị gặp phải nhiều khó khăn, lúng túng do chưa có kinh nghiệm quản trị kinh doanh. Khó khăn trong huy động vốn, nhân lực và máy móc. Tuy nhiên, niềm đam mê khởi nghiệp đã giúp chị vượt mọi khó khăn. Đến nay, công ty do chị quản lý đã tạo việc làm ổn định cho trên 20 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng trên người trên tháng. Nhận xét về chị Thái, anh Bùi Xuân Hưng, nhân viên Công ty Cổ phần Quảng cáo in Thái Nguyên cho biết.
Sau nhiều năm làm việc tại công ty thì tôi thấy là chị Thái là một người rất là quan tâm đến anh em nhân viên trong công ty từ những điều rất là nhỏ. Điều đấy cũng là làm mọi người luôn có động lực là phấn đấu cố gắng nỗ lực hết sức mình để góp phần phát triển cho công ty ngày càng lớn mạnh. Thì bản thân tôi cũng sẽ cố gắng là gắn bó và cùng với mọi người phát triển công ty này thật lớn mạnh hơn so với trước.
Nhờ nhạy bén trong phương thức kinh doanh, năng nổ nhiệt tình và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, trong những năm qua, chị Thái đã từng bước nâng cao vị thế của công ty trên thị trường Thái Nguyên. Ngoài việc thiết kế nhận diện thương hiệu, thi công biển hiệu quảng cáo, in ấn thông thường, chị đã chủ động nỗ lực tìm kiếm và ký kết được nhiều đơn hàng với các tập đoàn, doanh nghiệp trong tỉnh. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Datco, Công ty Cổ phần Tập đoàn BCD, v.v. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của từng năm đều đạt so với kế hoạch. Cụ thể, doanh thu năm 2020 của đơn vị đạt 8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, nộp ngân sách nhà nước 350 triệu đồng. Nói về mục tiêu trong năm 2021, chị Thái cho biết.
Bản thân tôi bắt đầu khởi nghiệp từ sự nỗ lực cố gắng của bản thân và với kinh nghiệm của mình trong cái ngành in và quảng cáo ấy. Cho nên tôi đã phấn đấu để đem đến cho khách hàng những cái sản phẩm tối ưu nhất, sáng tạo và phù hợp với từng ngành của các doanh nghiệp. Giá thành nó phù hợp. Sang năm 2021, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng. Sang năm nay thì tôi cố gắng là phấn đấu đầu tư các trang thiết bị máy móc để phục vụ trong công việc được tốt hơn.
Tuổi đời còn trẻ, nhưng kinh nghiệm và vốn sống phong phú chính là những ưu điểm để chị Thái tiếp tục đồng hành cùng các doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động khởi nghiệp. Để tiếp tục khẳng định được bản thân mình, chị đã tích cực tham gia nhiều câu lạc bộ, hội doanh nhân, doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, một trong những địa chỉ tin cậy để chị tiếp tục phấn đấu, gieo mầm ước mơ thành công hơn nữa trên bước đường kinh doanh. Dù mới thành lập được gần 3 năm nay, nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ, nhận được sự tư vấn của các thành viên về việc thành lập nan giám sát công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đã được nâng lên rõ rệt. Chính vì thế, trong 3 năm trở lại đây, doanh thu trung bình của công ty đạt trên 9 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm. Từ thành công đó, chị trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, đáng để các thành viên trong câu lạc bộ học tập và làm theo. Anh Đào Xuân Thiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hải Anh chi nhánh Thái Nguyên, Chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.
Với cái suy nghĩ bất kỳ ai thành công thì cũng cần phải có người thầy. Nên là khi tham gia vào câu lạc bộ thì chị Thái đã học hỏi và nhận được sự giúp đỡ của tập thể thành viên câu lạc bộ. Và hiện nay với vai trò là phó chủ tịch của câu lạc bộ thì chị Thái luôn nỗ lực và cố gắng trong hoạt động cũng như đóng góp cho các cái hoạt động của câu lạc bộ và tham gia tích cực các cái chính sách an sinh xã hội của tỉnh phát động. Và với cá nhân tôi thì tôi thấy ở chị Thái là sự mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu tốt và dẫn tới sự thành công.
Không ai thành công mà chưa từng thất bại. Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng bất kỳ ai khi đã bước vào con đường kinh doanh. Với chị Đặng Thị Thái, chị luôn mong muốn công ty sẽ ngày càng lớn mạnh. Nhưng muốn lớn mạnh thì bản thân phải chấp nhận trải qua nhiều thử thách. Và điều chị luôn quan niệm, thuyền to thì sóng lớn, phải táo bạo, dám nghĩ dám làm thì mới mong hái quả ngọt. Mạnh mẽ, quyết đoán và sự tự tin chắc chắn sẽ luôn là khởi đầu tốt, dẫn tới thành công cho một nữ doanh nhân trẻ như chị Thái.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi số 51.
Câu 51, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào? Trả lời. 1. Do tính chất và đặc điểm về thời gian tổ chức bầu cử, nên việc giải quyết các khiếu nại tố cáo trong bầu cử không thực hiện theo các quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo. Việc giải quyết các khiếu nại tố cáo trong bầu cử chủ yếu nhằm mục đích bảo đảm cho các bước, các công đoạn trong quá trình tổ chức bầu cử được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Việc xem xét xác định trách nhiệm cụ thể của các cá nhân tổ chức có vi phạm vẫn thực hiện theo quy định khác có liên quan của pháp luật, ví dụ như pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, về hình sự. 2. Điều 55 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định về việc xác minh trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phát sinh trong quá trình giới thiệu, hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều luật này đã nêu rõ trách nhiệm và thời hạn xác minh trả lời đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo. Kết quả xác minh trả lời về các vụ việc nói trên là cơ sở để Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 xem xét quyết định danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình. Điều 61 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định chung về khiếu nại tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử. Theo đó, công dân có quyền tố cáo về người ứng cử, khiếu nại tố cáo kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử không phân biệt về thời điểm thực hiện việc khiếu nại tố cáo. Ủy ban bầu cử, ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình. Như vậy, các khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đều phải được ban bầu cử, ủy ban bầu cử tương ứng tiếp nhận, ghi vào sổ, chuyển đến các cơ quan tổ chức hữu quan để thực hiện việc xác minh, trả lời, làm cơ sở cho việc giải quyết của các cơ quan phụ trách bầu cử theo thẩm quyền. Đối với các vụ việc cử tri nêu lên về người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian tiến hành hiệp thương, thì việc xác minh và trả lời được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kết quả xác minh trả lời được gửi cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị Hiệp thương để làm cơ sở cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 xem xét quyết định danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình. Các tố cáo về người ứng cử từ sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3 hoặc việc xử lý kết quả xác minh những vụ việc cử tri nêu mà chưa được trả lời theo thời hạn quy định tại khoản 4 điều 55 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đều thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của ban bầu cử, ủy ban bầu cử theo quy định tại điều 61 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ủy ban bầu cử, ban bầu cử ngừng việc xem xét giải quyết mọi khiếu nại tố cáo kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 10 ngày trước ngày bầu cử. Các khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết được chuyển đến Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa mới để tiếp tục xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 3. Về nguyên tắc, các khiếu nại tố cáo kiến nghị về tư cách của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân liên quan đến việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các thông tin trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban bầu cử nơi đã lập và công bố danh sách này. Khi tiếp nhận các khiếu nại tố cáo kiến nghị thuộc loại nói trên, ban bầu cử phải chuyển ngay cho Ủy ban bầu cử để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Điểm E khoản 2 điều 24 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Căn cứ vào kết quả xác minh trả lời của các cơ quan hữu quan, Ủy ban bầu cử có thể quyết định xóa tên người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong danh sách chính thức những người ứng cử hoặc thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Quyết định của Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng. Ban bầu cử chỉ giải quyết những khiếu nại tố cáo kiến nghị mang tính kỹ thuật liên quan đến việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử. Ví dụ như về thời điểm niêm yết, vị trí, cách thức niêm yết danh sách, các sai sót in ấn trong danh sách đã niêm yết. Trong trường hợp công dân không đồng ý với giải quyết của ban bầu cử, thì Ủy ban bầu cử cấp tương ứng giải quyết, trình tự giải quyết được căn cứ vào nội dung vụ việc khiếu nại hay tố cáo. 4. các tố cáo liên quan đến sai phạm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương đến thành viên của Ủy ban bầu cử, đến các ban bầu cử, tổ bầu cử đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử chỉ xem xét quyết định về các nội dung liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bầu cử. Việc xem xét xác định trách nhiệm cụ thể của các cá nhân tổ chức có vi phạm được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Để có nguồn lực cứu trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, xây, sửa nhà ở, tặng xe lăn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng rủi ro trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện thông báo số 104 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2021. Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố tổ chức vận động xây dựng quỹ. Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mức vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ủng hộ tùy theo khả năng. Đối với học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Thời gian vận động cao điểm được tổ chức từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ Thập Đỏ đơn vị thường trực Ban Vận động Quỹ Nhân Đạo Thành phố thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 858 841, 0976 177 858 hoặc gửi qua tài khoản ngân hàng. Tên tài khoản: Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên. Số tài khoản: 115-0000-23036. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.